Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, câu 17 đến câu 24 qua chủ đề Sống theo ơn Chúa gọi. Sứ đồ Phao-lô trong phân đoạn kinh thánh trên đã viết trong câu 17: Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các hội thánh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên tắc sống này trong giờ suy gẫm lời Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng lên Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Chúa trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con, chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây chúng con hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ, xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là thánh ca Lớn Bấy Duy Ngài, và tiếp theo là Khi Chúa Dừng Chân.
Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ. Khắp khắp đó đây quyền của Chúa, ôi vô bờ. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn Bấy Duy Ngài, quyền binh thay một người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao cả quyền hoài, khi tôi lên ngọn non cao trong xuống dưới vực thẳm, suối dốc rạch rẽo, hòa tấu khúc ca êm đềm. Tôi vô sâu rừng, muôn cây trên trúc cỏ mọc xanh, diêu diết tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền bình thay Ngài. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao ca quyền oai. Tâm tôi suy niệm, Cha sai con giáng thế chiều chết, đã chăng tiếc con Ngài phó ca cho tôi rồi. Ôi ơn sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến giường ấy, Chúa chết huyết tuôn vì gánh thế tôi muôn tội. Lòng nài xin Chúa giúp chi tôi biết rõ Ngài. Chúa đấng siêu việt, quyền bình vô cùng. Lòng nài xin Chúa giúp chi tôi rõ tận tường. Ban tình yêu thương, sức sống tràn dâng.
vẫn thảm thế. Người thì bị rét lắm bao cơn hàn nhiệt nói sang. Khi Giêsu qua xua hết đơn đau kinh hoàng. Khi Giêsu qua mà cám dỗ ai quên còn đâu. Khi Giêsu qua lau ráo hết nước mắt sầu. Ngài xua tâm tôi đời được rạng ngời hơn gấm thêu. Khi Chúa dừng chân thay đổi hết cả muôn điều. Hãy thấy nhân loại hiện lắm than khốn nạn đến ngay. Xanh canh kia tôi tan gây muốn phần đắng cay. Người người nhìn nhau khoanh tay mong ơn trời phóng. Giêsu qua thay đổi mới thánh thời lòng. Khi Giêsu qua mà cám dỗ ai quên còn đâu. Khi Giêsu qua lau ráo hết nước mắt sầu. Ngài xua tâm tôi đời được rạng ngời hơn gấm thêu. Khi Chúa dừng chân thay đổi hết cả muôn điều.
Chuẩn bị cho thời giờ suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, câu 17 đến câu 24 qua chủ đề Sống theo ơn Chúa gọi. Xin mỗi chúng ta cùng thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí và đưa chúng ta vào mọi chân lý trong lời Ngài. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, câu 17 đến câu 24, sứ đồ Phao-lô viết: Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các hội thánh. Có người nào đã chịu phép cắt bì rồi được gọi chăng? Nên cứ giữ cắt bì vậy. Có người nào chưa chịu phép cắt bì mà được gọi chăng? Thì chớ chịu cắt bì. Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì. Điều quan trọng là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy. Ngươi đừng làm nô lệ mà được gọi chăng? Chớ lấy làm lo. Song nếu ngươi có thể được tự do thì hãy nhân dịp đó là hơn. Vì người nô lệ được Chúa gọi là người Chúa đã giải phóng. Cũng vậy, ai đương tự do mà được gọi thì làm nô lệ của Chúa cứu thế. Anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, đừng làm nô lệ cho người ta làm chi. Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, câu 17 đến câu 24. Trong phân đoạn kinh thánh trên, sứ đồ Phao-lô đề cập đến tâm trạng băn khoăn giữa các tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô, khiến cho cuộc sống không thỏa nguyện. Họ tin Chúa được cứu nhưng vẫn thấy bị ràng buộc với nhiều điều thuộc về cuộc sống cũ. Thêm vào với chuyện lập gia đình hay sống độc thân, tín hữu Cô-rinh-tô băn khoăn có nên tiếp tục giữ nghi lễ trong Do Thái giáo như lễ cắt bì hay không? Đối với những nô lệ đã tin Chúa thì có nên bước sang cuộc đời tự do khi có cơ hội hay không? Những suy nghĩ như thế tiếp tục lẩn quẩn trong tâm trí tín hữu và họ muốn có lời giải thích rõ ràng, thích đáng. Trong phân đoạn kinh thánh, ở Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, câu 17 đến câu 24, sứ đồ Phao-lô đã đưa ra hướng dẫn cụ thể để giải tỏa những băn khoăn này. Sống không thỏa nguyện là tâm trạng khá phổ biến trong mọi xã hội, ở mọi thời đại và là một tâm trạng rất dễ lây lan trong cộng đồng. Chúng ta có thể thấy tình trạng sống không thỏa nguyện này ngay từ những ngày đầu trong lịch sử tuyển dân. Khi Đức Chúa Trời thấy tuyển dân rên xiết trong cuộc sống nô lệ Ai Cập, Ngài đã giải phóng họ, dùng Môi-se dẫn họ vào đất hứa. Nhưng vừa khi còn đang trên hành trình trong sa mạc, họ đã than phiền oán trách và đòi trở lại Ai Cập trong cuộc sống nô lệ. Suốt 40 năm không biết bao nhiêu lần tuyển dân than van oán trách Môi-se rồi oán trách Chúa, dù rằng Chúa hằng ngày đã đưa dẫn họ trong quyền năng lớn và bằng phép lạ, ban ngày có trụ mây che phủ, ban đêm có trụ lửa soi sáng. Hằng ngày Chúa ban bánh mana dư dật, đi trong sa mạc mà không thiếu nước. Trong suốt 40 năm, giày của họ không mòn, áo quần không cũ rách, nhưng họ bưng tay nhắm mắt không muốn thấy sự chăm sóc của Chúa mà lại không ngừng oán trách, than phiền về mọi điều vặt vãnh. Đức Chúa Trời và Môi-se tôi tớ của Chúa đã phải nhịn nhục chịu đựng họ trong suốt 40 năm. ngày nay tình trạng bất mãn than phiền trong các hội thánh đã khiến cho chức vụ chăn bầy trở nên rất khó khăn, cũng gây trở ngại cho sự tăng tiến của nhiều mục vụ. Khi cá nhân tín hữu không thỏa nguyện đối với tình huống hay địa vị hiện tại, thì thái độ này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ trong nếp sống cộng đồng, trong gia đình, ngoài xã hội hay trong hội thánh. Sau khi sứ đồ Phao-lô đưa ra lời khuyên dạy cho nan đề ly dị trong hội thánh Cô-rinh-tô, mà hiển nhiên là thái độ bất ưng trong cuộc sống hôn nhân đang có, ông kết luận trong câu 17. Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các hội thánh. Lời khuyên này đòi hỏi tín hữu Cô-rinh-tô phải biết hai điều. Thứ nhất là ơn Chúa cho mình. Và thứ hai là cuộc sống hiện tại Đức Chúa Trời kêu gọi mình vào là cuộc sống phải chấp nhận trong đức tin, nghĩa là tin rằng Đức Chúa Trời là đấng tề trị mọi sự, chắc chắn cũng sẽ hướng dẫn và lo liệu cho cuộc sống của con dân Ngài. Chỉ trong một phân đoạn ngắn, sứ đồ Phao-lô ba lần nhắc đến nguyên tắc thỏa nguyện, bằng lòng với cuộc sống Chúa ban, và đó là thái độ tin cậy Chúa thích đáng nhất. Trong các câu 17, câu 20 và câu 24, cho thấy đây là nguyên tắc rất cần ý thức và tuân giữ. Ông viết trong câu 17, rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các hội thánh. Tiếp theo trong câu 20, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy. Ý trên cũng được nhắc lại đến lần thứ 3 trong câu 24. Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Chấp nhận tình trạng hôn nhân, chấp nhận địa vị xã hội, nhưng trên hết và quan trọng nhất là ý thức ơn Chúa ban cho cuộc sống hiện tại của mình, chấp nhận và sống thỏa lòng với cuộc sống đó. Trước hết, ông nói về lễ cắt bì trong truyền thống Do Thái từ thời tổ phụ Abraham. Đây là lễ cắt giao quy đầu của các bé sơ sinh nam sinh được 8 ngày, dùng làm dấu hiệu của giao ước với Đức Chúa Trời. Sách Sáng Thế Ký chương 17 câu 14 ghi, một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình sẽ bị truất khỏi dân mình. Người đó là kẻ bội lời giao ước ta. Đó là Sáng Thế Ký chương 17 câu 14. Một người Do Thái không có dấu cắt bì sẽ không được hưởng lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham. Lễ cắt bì tượng trưng cho lòng tuân phục Đức Chúa Trời và lòng tin nơi lời hứa của Ngài. Vì vậy Đức Chúa Trời cũng đòi hỏi con dân Ngài phải nhận dấu cắt bì không chỉ là hình thức trên thân xác nhưng là dấu ấn trong lòng của một cuộc sống tin kính như diễn giải trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 10 câu 16, chương 30 câu 6 và trong Tiên tri Jeremy chương 4 câu 4. Tân ước cũng chỉ ra rằng Abraham được kể là công chính từ nhiều năm trước khi chưa nhận lễ cắt bì. Sứ đồ Phao-lô viết trong Roma chương 4 câu 9 đến câu 12. Chúng ta nói rằng đức tin của Abraham được kể là công bình cho người. Nhưng được kể thế nào? Khi người đã chịu cắt bì rồi hay khi người chưa chịu cắt bì? Ấy không phải sau khi người chịu cắt bì bèn là trước. Vậy, người đã nhận lấy dấu cắt bì như dấu ấn của sự công bình mà người đã nhận bởi đức tin khi chưa chịu cắt bì, hầu cho làm cha hết thảy những người tin mà không chịu cắt bì, để họ được kể là công chính, và cũng làm cha của những người chịu cắt bì, tức là cha của những người không chịu cắt bì thôi, lại cũng noi theo dấu đức tin Abraham tổ phụ chúng ta đã có trước khi chưa chịu cắt bì vậy. Đó là Roma chương 4, câu 9 đến câu 12. Trong thời kỳ hội thánh, một số tín hữu Do Thái muốn áp đặt lễ cắt bì cũng như lề luật Môi-se vào hội thánh. Nhưng những nỗ lực tranh luận này đã bị giáo hội nghị đầu tiên tại Jerusalem bác bỏ, được ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 15, câu 1 đến câu 29. Về sau, sứ đồ Phao-lô đã dựa vào quyết định chung đó của hội thánh mà giảng dạy mọi nơi như ông viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, câu 17 đến câu 24 nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời không quan tâm đến chỉ hình thức bên ngoài, nhưng Ngài nhắm đến thực tế của đức tin trong lòng và trong đời sống. Ông viết trong câu 19, chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì, điều quan trọng là giữ các giới răn của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai ông đề cập trong phân đoạn Kinh Thánh này là vấn đề những người thuộc thành phần nô lệ sau khi tin Chúa sẽ tiếp tục sống trong địa vị nô lệ hay sẽ nắm lấy cơ hội để ra khỏi cuộc sống nô lệ để làm người tự do. Những chủ nô thời đó nếu cũng là cơ đốc nhân thường đối xử tử tế với các nô lệ coi như người nhà, thậm chí coi như con cái. Cho nên người chủ cung ứng đầy đủ cho cuộc sống các nô lệ. Khi mãn hạn, nô lệ được quyền xin ra, nhưng không phải tất cả đều ra, vì một khi đã ra khỏi nhà chủ sống đời tự do, người nô lệ được giải phóng phải tự lo liệu hết, mà phần lớn phải hết sức cực nhọc mới có thể tạo lập được cuộc sống an toàn và no đủ như khi sống trong nhà chủ. Điều sứ đồ Phao-lô muốn nói là một khi tin Chúa, cơ đốc nhân trở thành nô lệ của Chúa. Mối tương giao mới với Chúa là đấng chủ thể toàn năng, yêu thương, công chính, khiến cho cơ đốc nhân có một địa vị mới ảnh hưởng đến tất cả mọi mối tương giao khác với con người. Một khi đã trở thành con cái Chúa, những địa vị khác trong xã hội trở thành nhỏ nhoi không quan trọng. Ông muốn mọi người chú tâm vào những giá trị thuộc linh và địa vị mới làm con cái Đức Chúa Trời hơn là những thứ vặt vãnh tầm thường của cuộc sống trong đời tạm. Một khi con dân Chúa có cái nhìn hướng về Chúa và những giá trị tâm linh sâu xa, bền vững trong mối tương giao mật thiết với Chúa, thì cuộc sống hiện tại dù có trong địa vị nào, hoàn cảnh nào thì cũng không quan trọng. Những hoàn cảnh sống đó dù khó khăn đến đâu cũng không thể loại trừ được đức tin kiên định nơi Đức Chúa Trời. Vì vậy, đối với những nô lệ tin Chúa, sứ đồ Phao-lô bảo rằng họ được Chúa cứu thế giải phóng, được Chúa chuộc bằng giá rất cao, cho nên ông khuyên nếu có cơ hội được tự do, họ nên bước ra để có thể sống đời tự do mà hầu việc Chúa. Ông viết, ngươi đừng làm nô lệ mà được gọi chăng, chớ lấy làm lo, song nếu ngươi có thể được tự do thì hãy nhân dịp đó là hơn. Vì người nô lệ được Chúa gọi là người Chúa đã giải phóng. Cũng vậy, ai đương tự do mà được gọi thì làm nô lệ của Chúa cứu thế. Anh em đã được chuộc bằng giá cao, đừng làm nô lệ của người ta làm chi. Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Trong tinh thần của những lời khuyên trên, cơ đốc nhân không chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình một cách thụ động hay cam chịu, nhưng vận dụng một cách sáng tạo để có thể trở thành hữu dụng cho Chúa hơn. Chính nỗ lực trong mục tiêu này khiến cơ đốc nhân có thể sống thỏa nguyện trong mọi hoàn cảnh, vì biết rằng mình đang sống cho mục đích cao cả hơn, đó là sống cho đấng đã yêu thương và cứu chuộc mình, đồng thời chuẩn bị cho tương lai lâu dài vĩnh cửu, không ở trần gian mà trên thiên đàng vinh hiển. Ý thức mục tiêu đó, cơ đốc nhân sẽ bất chấp mọi khổ nạn để có thể vui vẻ chịu đựng mọi cảnh ngộ, biết rằng hoàn cảnh sống của mình dù thế nào đều có thể trở thành cơ hội phục vụ Chúa. Đây chính là sống theo ơn Chúa gọi. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con cơ hội suy gẫm lời Chúa về cuộc sống theo ơn Chúa gọi. Chúa biết hoàn cảnh của mỗi chúng con khác nhau, cho nên cách Chúa chăm sóc chúng con cũng khác nhau. Xin Chúa giúp chúng con thấy được bàn tay chăm sóc của Chúa, và qua đó, ý muốn tốt lành của Chúa cho mỗi chúng con cũng sẽ hiển lộ rõ hơn mỗi ngày, giúp chúng con vui vẻ thỏa nguyện sống cuộc đời hữu dụng cho danh vinh hiển của Ngài. Xin giúp mỗi chúng con nhắm hướng vào chính Chúa qua những nguyên tắc sống Chúa bày tỏ cho chúng con qua lời Ngài, để chúng con có thể kinh nghiệm cuộc sống thỏa nguyện, tôn vinh Cha chúng con trên trời. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Ước mơ đời tôi là một giai khúc dâng lên ca ngợi ơn Chúa yêu thương tuyệt vời. Xin Chúa cho đời tôi là một giai khúc dâng lên ngôi trời tiếng hát tôn vinh Ngài thôi. Bao tháng năm đời tôi hận thù gian dối, đến nghe là hoài đến tôi ân vô vực sâu, nhưng Chúa càng vì tôi khổ hình trên thánh giá, thứ tha tôi rồi ơn sâu cứ dối nhiệm lâu. Xin chọn đời tôi yêu mến tôn thờ Chúa, nương nhờ Giê-xu theo dấu chân thập giá. ca chúc tụng Vua Thánh. Bao tháng năm khổ đau vẹn lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài đến vắng suy tư niệm cầu. Xin giúp tôi đi xa nẻo đường xưa tâm tôi, ước mơ đời tôi là giải phút dân ngài. Lời ca chúc tụng Vua Thánh. Bao tháng năm khổ đau vẹn lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài đến vắng suy tư niệm cầu. Xin giúp tôi đi xa nẻo đường xưa tâm tôi.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.